Thánh Đa Minh Mầu, Linh Mục 1794-1858. Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Doan Mỹ và bà Maria Lang. Gia đình công giáo ngoan đạo, ngay từ nhỏ cậu Mầu đã có ý định sẽ dâng mình cho Chúa. Cậu thích theo mẹ, đi nhà thờ, đọc kinh xem lễ và ước mong lớn lên sẽ xin vào hội giúp lễ. Lúc 12 tuổi, cậu được nhận vào hội giúp lễ và được vào sống chung với các bạn cùng tuổi trong nhà Chúa. Nơi đây, cậu được học chữ nghĩa và tập tành các nhân đức. Sau đó, cha xứ thấy cậu ngoan ngoãn, học hành xuất sắc nên giới thiệu cậu vào chủng viện. Được nhận vào chủng viện, cậu Mầu vô cùng sung sướng, cậu tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cậu hứa với Chúa và Đức Mẹ sẽ cố gắng hết sức học tập và trau dồi đời sống đạo đức để được Chúa thương ban cho ơn làm linh mục. Con đường ơn gọi của cậu Mầu thật là tốt đẹp, trôi xuôi một cách thoải mái. Sau mấy năm tại tiểu chủng viện, cậu gặt hái được những thành quả rất tốt. Khi mãn chương trình tại tiểu chủng viện, thầy Mầu được gọi lên học triết rồi thần học. Tuy không phải là một chủng sinh luôn luôn đứng đầu trong việc học, nhưng thầy Mầu luôn được ban giáo sư khen tặng là một chủng sinh gương mẫu về lòng đạo đức và hạnh kiểm. Do đó, khi hoàn tất chương trình học tập và đào tạo, thầy Đa Minh Mầu được thụ phong linh mục cùng với 10 linh mục khác của giáo phận. Sau đó, các ngài xin vào dòng Đa Minh để có thể sống đời sống dâng hiến tốt lành và tích cực hơn. Đức giám mục giáo phận biết rằng những linh mục này xin vào dòng, nhưng dầu sao thì các ngài vẫn phải tiếp tục làm mục vụ cho giáo dân trong giáo phận. Vì thế, Đức giám mục sẵn lòng chấp nhận để những linh mục này vào dòng. Sau một năm, tức năm 1830, 11 linh mục này khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh và chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh. Điều đặc biệt đáng nói là trong số 11 linh mục này, 6 vị sau này được phúc tử đạo và đã được phong hiển thánh trong số 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời linh mục, thi hành thiên chức linh mục của cha Đa Minh Mầu thật là muôn vàn khổ cực. Cha phải trải qua những ngày gian khổ dưới những cuộc cấm đạo ác nghiệt của vua Minh Mạng rồi thiệu trị, nối tiếp 10 năm đầy tàn bạo của thời vua Tự Đức. Mặc dầu khó khăn tới mấy, cha Đa Minh Mầu cũng tìm đủ mọi cách vượt qua để được sống gần gũi với đoàn chiên. Cha không bao giờ quản ngại vất vả, không lùi bước trước những thách đố, cha đem hết tâm trí sức lực của mình để lo chu toàn công việc do Chúa trao cho. Cha đảm trách nhiều giáo xứ và bất cứ nơi nào cần, cha mau mắn vượt mọi khó khăn nguy hiểm để đến tận nơi thi hành mục vụ. Ngày 27 tháng 8 năm 1858, quan quân đến vây làng Kẻ Điền. Giữa lúc cha Đa Minh Mầu đang lo công tác mục vụ tại đó, cha bị bắt lúc cha vừa tròn 50 tuổi, cùng với một số những người đang phục vụ trong nhà xứ và một số giáo dân ngoan đạo khác. Những người khác thì bị trói, riêng cha bị bắt đeo gông và xiềng xích ngay chân tay. Tất cả bị giải về tỉnh Hưng Yên. Ở đây cha bị giam tù hơn 2 tháng tại nhà giam do quan án chỉ định và bị tra tấn ép buộc cha phải bỏ đạo ra tô, nhưng một lòng cương quyết cha nhất định không bỏ đạo. Tại nhà giam, cha Đa Minh Mầu tiếp tục khích lệ giáo dân và giúp đỡ họ xưng tội, đọc kinh cầu nguyện xin Chúa giúp sức chịu mọi đau khổ vì đạo Chúa. Mặc dầu bị gọi ra tòa nhiều lần, nhưng cha luôn bình tĩnh, tay luôn cầm tràng hạt mân côi, cha rất vững vàng trong mọi tra vấn. Khi quan án hỏi cha lần cuối cùng, này ông Mầu, tôi thấy ông là người học cao biết rộng, tôi không muốn tranh luận với ông về giáo lý của đạo của ông nữa. Bây giờ tôi lấy tình nhân đạo, tôi thành thật khuyên ông vui lòng nghe theo tôi cũng như vâng lệnh vua. Ông hãy bước qua thánh giá để được tha cho về, thực tình tôi không muốn kết tội ông. Cha đã khiêm tốn và vui vẻ trả lời, thưa quan lớn, tôi biết quan lớn quý mến tôi xin hết lòng cảm ơn quan lớn. Còn việc quan lớn khuyên tôi bước qua thánh giá để chối đạo, thì việc này tôi không thể nào làm theo lời yêu cầu của quan lớn được. Dù phải chết, tôi sẵn lòng chịu chết, xin quan lớn đừng ép buộc tôi nữa. Nghe cha nói dứt khoát như thế, quan án lắc đầu, không nói thêm điều gì. Quan ra lệnh đưa cha về nhà giam. Theo lời chứng của bà Anna Ngoan, là người thường xuyên thăm nuôi cha trong thời gian 2 tháng tù tại đây, thì bà kể như sau. Tôi thường đem thức ăn cho cha trong 2 tháng cha bị giam giữ tại nhà giam của quan án. Tôi luôn thấy cha vui vẻ, tươi cười hiền hòa đến nỗi các chú lính canh cũng phải khen ngợi và mến phục. Cha thường khuyên những tín hữu tới thăm cha là hãy bền vững trong cơn khốn khó hiện tại và sẵn sàng ban phép hòa giải cho họ. Chính tôi đã dẫn nhiều người đến với cha, cha luôn đeo tràng hạt bên ngoài cổ và dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Trong các lần bị gọi ra trước mặt các quan, cha can đảm xưng đạo ra trước mặt các quan và cha nói, cha sẵn sàng chịu chết bất cứ khi nào vì Chúa Kitô. Các nhân chứng không biết rõ cha Đa Minh Mầu bị kết án như thế nào, chỉ biết khoảng trưa ngày 5 tháng 11 năm 1858, cha bị dẫn ra pháp trường Hưng Yên và bị chém đầu. Qua nhiều lần tra vấn và thuyết phục cha Đa Minh Mầu chối đạo bất thành quan tổng đốc tỉnh Nam Định, làm án trảm quyết cùng với 21 giáo hữu khác. Bản án gửi về triều đình và được vua Tự Đức mau mắn phê chuẩn, nhất là bản án được cấp tốc thi hành. Đang lúc sốt sáng cầu nguyện trong góc nhà tù thì được tin này, cha Đa Minh Mầu vui mừng tạ ơn Chúa và hân hoan sốt sáng giúp đỡ các tín hữu cùng xưng tội cầu nguyện để chuẩn bị đón nhận hồng phúc được đổ máu mình ra vì đạo Chúa, được làm chứng nhân cho Đức Kitô. Ngay từ sáng sớm, cha và các đồng bạn bị xử đã thức sớm để cầu nguyện và sẵn sàng lên đường lãnh nhận thiên triều tử đạo. Các quan và một đội quân hùng hậu tới kêu tên cha ra và áp giải cha ra pháp trường. Trên đường đi, cha nghiêm trang cầu nguyện như đang cử hành thánh lễ, hai tay bị xích chắp lại. Cha ngước mắt lên trời và chân đều đều bước, dẫn đầu đoàn người tử đạo. Tới pháp trường là một khoảng đất trống rất rộng nằm bên bờ sông Hưng Yên. Cha quỳ gối ngước mặt lên trời, vui vẻ sung sướng hân hoan. Cha cầu nguyện rồi đưa cổ sẵn sàng cho Lý Hình chém. Chiêng trống vang lên từng hồi, Lý Hình đợi tiếng chiêng cuối cùng rồi vung gươm lên thật cao chém một nhát, đầu cha rơi xuống đất. Rất đông người đã theo tới nơi để chứng kiến cả lương lẫn giáo, họ đã đổ xô nhau tới thấm máu vị chiến sĩ đức tin và xin thi hài về để an táng. Hôm đó là ngày 5 tháng 11 năm 1858. Nhờ lời bầu cử của cha thánh, ngày 11 tháng 5 năm 1858, giáo dân đã xin được thi hài của ngài đưa về an táng tại nhà thờ Mai Lĩnh, tỉnh Hưng Yên. Năm 1874, nhờ lời bầu cử của cha mà ông Đa Minh Đỗ thuộc họ Đức Bà ở Thượng Lạc thuộc xứ Kẻ Điền đã được khỏi bệnh, đau bụng nguy kịch một cách lạ lùng, ông Đỗ đã làm chứng trước tòa án điều tra ngày 16 tháng 6 năm 1894. Cũng trong cuộc điều tra này còn một nhân chứng khác nữa là bà Thị Chi, 50 tuổi, thuộc làng Lập Bái, khẩn cầu với cha thánh Đa Minh Mầu mà đã chữa được khỏi quỷ ám năm 1884. Cũng trong năm đó, một người lương tên là Cai Thìn cũng chữa được khỏi quỷ ám nhờ cầu khẩn trên mộ cha thánh Đa Minh Mầu. Các phép lạ này được 8 giáo dân xác thực và đã thề để làm chứng cho sự thật. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.